chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, được sự vun vén của bà giàu, Loan và Hổ đã nên duyên vợ chồng. Cô sinh thêm được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Đức. Bà giàu yêu thương con trai của Loan và Hổ như cháu ruột của mình và còn đòi cho nó mang họ của ông giàu. Niềm vui, hạnh phúc của gia đình nhỏ chưa được bao lâu thì bà giàu qua đời sau cái hôm đi chợ về bị cảm nắng. Cái chết của bà giàu dấy lên nghi ngại trong anh chị em họ hàng gia đình hai bên. Họ cho mời bác sĩ đến khám nghiệm. Bác sĩ kết luận đây là cái chết bình thường, không phải bị đầu độc hay đánh đập gì. Loan vô cùng uất ức, cô muốn bỏ tất cả để về nhà cha mẹ ruột. Nhưng Hổ lại bình tĩnh lo cho bà giàu mồ yên mả đẹp rồi sẽ tính tới. Mời quý vị và các bạn nghe những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Hạnh phúc đơn sơ của tác giả Mai Bửu Minh.
Rõ ràng là phải tính ngay bây giờ, đã mở cửa mà xong rồi, coi như tang gia đã xong. Không thể đợi tới 100 ngày hay mãn tang gì được. Không ai rảnh đâu mà ở đây giữ. Tụi bay muốn hiếu nghĩa thì tới, ngày mần tuần, dỗ quẩy cứ về đây. Ở đây hai họ người ta sắp xếp, người lo thờ phượng. Cậu Năm dằn ly nước trà xuống với vẻ dứt khoát. Loan nhìn chồng và thấy Hổ chỉ nhếch mép cười, nụ cười khinh bạc, bất cần. Anh đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác. Loan uất ức chẳng còn cần giữ gì. Vậy là cô Năm và cô Tư đuổi tụi con đi phải không? Con cháu thờ phượng, sao lúc má con còn sống chẳng có ai tới lo cơm nước, thuốc thang và làm lụng. Tốt quá, tốt là tốt với gia sản của nhà này. Hử, cô đừng ăn nói trịch thượng. Người ta là bà con ruột thịt, là chị, là em của những người chủ gia đình này. Chẳng lẽ hỏng bằng vợ chồng cô? Cô với thằng Hổ có chút dính líu máu mủ gì với cái nhà này? Cô Tư nói vậy là nói ngang, không dính líu máu mủ, nhưng có phần công sức của tụi này giữ gìn vun chồng. Ngoài ra, cả xóm này, ai chẳng biết tình nghĩa vợ chồng tụi này với ba má còn hơn cả ruột thịt. Tụi này không phải kể công, nhưng đó là sự thật, là đạo lý. Nghĩa là tụi bay định sang đoạt tài sản của bà con dòng họ tụi tao à? Tụi bay góp phần hay ăn bám? Hứ, cái máy cày cũng tiêu, xe Honda cũng hết, lại có sẵn vườn tược, cây cối, nhà cửa ấm cúng đàng hoàng. Nói như tụi bay có tình có nghĩa như con ruột trong nhà, sao vợ chồng thằng Sáu không để lại di chúc cho tụi bay thừa hưởng? Đừng có chớp thời cơ như vậy. Khoan, em để anh nói. Hổ tranh nói với Loan. Cô Tư nói vậy, cháu phải nói cho rõ. Chuyện ba bán cái máy cày, bán ruộng để mua miếng vườn, ai cũng biết. Còn chiếc xe Honda, lúc đó cháu đã về ở đây, cháu biết. Bà đã bán và xài trong thời gian lang bang với cô Vẹt và bà Sung. Mà chẳng những bấy nhiêu còn nhiều hơn nữa. Chuyện này má cũng đã la làng la xóm, ai cũng nghe cũng biết. Ngay cả đồ nữ trang cưới của anh Sang cho Loan cũng đã lấy lại, mua thêm phần vườn bên cạnh. Chuyện này hàng xóm cũng hay. Tụi này mà cố ý sang đoạt thì chuyện di chúc không khó. Anh để em nói. Thì tụi này không phải máu mủ ruột thịt đi, nhưng con Nhung là cháu nội duy nhất, nó phải được thừa hưởng tất cả. Nó còn sờ sờ đây, cậu với cô làm vậy không sợ thiên hạ dị nghị sao? Hứ, dị nghị cái gì? Còn con Nhung thì còn để tụi này thu xếp nuôi nó. Để tụi bay nay mai có cả đàn cả lũ, chuyện con riêng con chung đời nào chả xảy ra. Rồi cả gia sản này thuộc về con riêng của tụi bay thôi. Không chừng nó lại chết bất đắc kỳ tử một cách kỳ lạ như bà nội nó, ông nội nó. Nhìn cái miệng quai sách của cô Tư nhốp nháp chanh chua mà Loan tức lộn gan lên. Cô muốn điên lên. Bà, cô đừng có chủ ẻo con của tôi. Trời Phật coi, ông bà kiểu gì chủ ẻo con cháu như vậy. Có chết tôi cũng không dám giao con cho mấy người nữa. Còn ba má, anh Sang có linh thiêng hiển ứng hiện hồn về mà bẻ cổ đứa nào tham lam muốn tước đoạt tài sản gia đình này. đừng để thứ ác nhân thất đức đó làm gì. Cô đừng có hỗn láo với cô bác đáng tuổi cha mẹ như vậy. Tôi biết cô có học hay chữ mà. Hứ, chửi ai, đòi vặn cổ ai. Cô Tư đừng nóng. Vợ cháu nói vậy, nếu vợ chồng cháu là thứ tham lam, thì người chết linh thiêng về bẻ cổ tụi cháu. Đâu có nói gì tới cô đâu, việc gì cô phải sợ. Sợ? Hứ, sợ gì? Bà cô Tư sượng sùng ngó qua cậu Năm như cầu cứu. Cậu Năm hầm hầm mặt. Không có nói dài dòng gì nữa. Tụi bây không có lý lẽ gì để ở trong nhà này cả. Ờ, của con Nhung thì để con Nhung ở lại. Dòng họ tụi tao đông lắm, thừa sức chăm sóc dạy dỗ nó. Còn tụi bay đã có con riêng, cái gì của tụi bay thì tụi bay lấy đi, đừng có dài dòng. Cậu đuổi? Loan kéo dài giọng, mắt long lên tức giận. Cậu lấy quyền gì? Tụi này mời làng xóm tới chứng kiến. Thôi, đừng nóng giận làm gì. Thôi được, nghe anh đi. Em kêu chòm xóm lại chứng kiến để mình giao lại toàn bộ cho họ. Không có giao gì hết. Má ơi, má ơi, má linh thiêng về mà coi bà con dòng họ của mình nè. Không có cãi chi làm ba má chết không yên thân thôi. Còn bé Nhung, nó là con của tụi mình. Phải ráng làm, nuôi nó nên người, dạy dỗ cho nó biết dòng họ, đối xử sao cho đúng đạo lý. Chớ giao cho họ, chẳng thành người đâu. Phải có xóm làng chứng kiến, để không thôi người ta nhận, ăn phá hết rồi đổ lỗi cho tụi mình. Tiếc gì để thêm bứt rứt buồn bực. Còn vợ, còn chồng, còn khỏe mạnh mà lo gì. Về nhà của anh. Đi, anh bảo đi. Lần đầu tiên trong đời, Loan nghe Hồ nói với mình bằng cái giọng ra lệnh đó, nhưng không hiểu sao cô thấy sợ anh. Trong đôi mắt lồi của anh như đang hằn lên những sợi chỉ đỏ có lửa. Loan biết anh đang giận lắm nên không dám cãi và ẵm bé Đức đi. Loan qua từng nhà hàng xóm xung quanh và chỉ nói một cách gọn lọt. Bà con cô bác làm ơn qua chứng kiến giùm vợ chồng con. Họ đuổi tụi con đi. Về tới nhà, Loan thấy Hồ đang sắp xếp quần áo mùng mền vô giỏ một cách công khai để bà cô Tư và cậu Năm thấy mình mang đi những gì. Chú Tư bán nước giải khát, xéo xéo nhà qua tới, tức giận nói. Tụi bay không có đi đâu cả. Tụi bay ở đây được ông bà Sáu thương như con, hiếu thảo như đối với cha mẹ ruột của mình, lo từng miếng ăn giấc ngủ thuốc thang. Nhà này, vườn tược này, tụi bay sửa sang, vun đắp, tụi bay hưởng. Còn tôi nói thiệt, mếch lòng ai nấy chịu. Muốn gì cứ mời làng xã tới giải quyết. Tụi này gần gũi, biết ý bà Sáu, muốn để gia sản này cho vợ chồng thằng Hồ con Loan, lo nuôi dưỡng con Nhung và thờ phượng. Cái thằng Đức cũng đã được mang họ của ông Sáu như mong muốn của bà Sáu. Cả nhà là một gia đình, hộ khẩu cũng ghi rõ, có giá trị pháp lý, không ai có quyền đuổi tụi nó. Thôi, chú Tư và bà con làng xóm đừng nóng, đừng can thiệp vô chuyện dòng họ này. Tụi con cũng không muốn tranh giành gì nữa, nhục nhã lắm và đau khổ cho vong linh ba má của tụi con lắm. Đi thì đi. Mày đừng có ngu, tụi tao ở sát bên đây, tụi tao biết ý của bà Sáu. Bà Sáu đã từng nói với mọi người trong xóm này về chuyện giao nhà cửa đất đai cho vợ chồng thằng Hồ. Tụi bay không cần đi đâu hết. Thiếm Tư cũng bực tức lên tiếng. Anh Sáu thì ôn tồn hơn. Hồ à, chú đừng có tự ái. Ở đời hiền quá cũng dở. Không ai có quyền đuổi chú Thiếm đi đâu hết. Không ai có quyền, cứ mời làng xã tới. Ông già chín gần 80 tuổi cũng đã lụm cụm bước vô nhà và lên tiếng. Làm Loan thấy hê hả, thấy lẽ phải về mình. Hồ kêu nhỏ Thu con chị Sáu lại. Cháu về nhà, lấy cho chú xin một tờ giấy và cho mượn cây viết. Chú thắp nhang lần cuối. Mọi người lặng đi rồi rộ lên những lời can gián. Bà cô Tư cùng cậu Năm tái mặt, len lén nhìn mọi người. Cô Tư lại mở cái miệng quai sách ra. Chuyện của dòng họ nhà này có án mạng hay trộm cướp gì mà kêu làng kêu xã? Tụi này tự giải quyết với nhau, không mượn tới ai xía vô. Hứ, nói xin lỗi bà chị, cái này còn hơn cướp nữa. Người ta đang yên ấm, đổ công sức tạo lập, giờ ở đâu tới nước tay không? Đâu có ước hiếp dễ vậy. Còn có mọi người nữa. Gì đi nữa, cùng lắm là chia xa, chứ đâu mà làm ngang như vậy. Thôi, cháu cảm ơn chú Tư và bà con làng xóm. Thưa má, thưa ba và anh Sang. mọi người linh thiêng về đây chứng giám. Vợ chồng tôi vì hoàn cảnh không thể tiếp tục lo thờ phượng, nhang khói cho mọi người, xin rộng lòng tha thứ. Từ nay đã có người khác, bà con ruột già của ba má lo rồi. Tất cả những gì hiện có trong nhà mình, vườn tược, cây trái, nhà cửa, con giao lại hết cho dòng họ. Vợ chồng con sẽ đi mà không thể mang bàn thờ của ba má và anh sang theo được. Xin thứ lỗi cho tụi này. Xin phò hộ cho chúng con mạnh khỏe để làm ăn nuôi bé Nhung, bé Đức. Hồ thắp nhang, van vái trước bàn thờ của ông bà Sáu và Sang rồi quay qua mọi người. Anh đón cây viết tờ giấy và hí hoáy viết. Loan bực tức gắt lên. Anh ngu, ngu vừa thôi. Loan cũng không ngờ mình dám nói với chồng như vậy. Hồ nghe được đứng phát dậy. Anh hùng hổ sấn tới bên Loan, đưa tay xé tung hai vạt áo đứt phăng hàng nút để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Anh đưa hai bàn tay to bè, gân guốc lên và dằn giọng. Cái hàm rộng với râu quai nón như bệnh da, dáng hung tợn. Em nói gì? Anh ngu à? Em không tin một thằng đàn ông như anh không nuôi nổi em và các con hả? Anh chưa chết mà. Em cãi anh thì em cứ ở lại căn nhà này. Anh sẽ ra đi một mình. Nghe lời anh, hãy để lại tất cả cho họ. Cái tiếng đời rèm pha về tình đời. Trời còn có mắt mà. Thấy đôi mắt Hổ long lên giận dữ, đôi môi run run, đôi tay giật giật, Loan ngã ập vô ngực chồng. Loan khóc lên và gật gù đầu. Bé Đức quay lại nhìn Hổ cười và nó cạp cạp cái miệng xinh xắn vô mũi Hổ, làm Loan giật mình. Cô ôm con giang ra. Hổ cầm mẩy giấy lên, coi và ghi thêm mấy dòng nữa. Có cả chiếc xe đạp và giường tủ. Rồi anh đưa qua chú Tư hàng xóm. Chú làm ơn ký vô đây, chứng kiến cho tụi cháu. Đừng lo cho tụi cháu mà. Ký đi chú Tư. Đưa đây anh này, ký nữa. Anh Sáu bước tới, cầm mảnh giấy trên tay Hồ đưa cho chú Tư. Chơi với nhau mấy năm, Hồ và anh Sáu rất biết tính nhau. Chú Tư ký xong, anh Sáu ký và cả ông già Chín cũng ký. Hổ ký sao và đưa phần ký nhận cho cô Tư và cậu Năm ký vô. Xong xuôi, anh gật đầu chào mọi người và cúi xuống nhấc giỏ sách, miệng gọi. Bé Nhung đâu? Con lại thắp nhang van vái cho ông bà nội phù hộ cho mình rồi đi. Đi đâu ba? Đi về nhà của ba, nhà của mình. Nhà này giao lại cho ông Năm bà Tư. Con nhớ, đây là ông Năm, em ruột của bà nội. Bà Tư, chị của ông nội. Con biết, con nhớ, nhưng sao lại đi? Thì ông bà đuổi mày đi chứ ai, dáng mà nhớ để mang ơn suốt đời. Sao lại mang ơn hả bác Sáu? Con đi rồi, ai hái bông ra cắm mà ông bà nội? Thôi đi con, đừng có nói gì nữa, lạy ba lạy. Loan vừa khóc thút thít, vừa ấm con đi theo Hổ. Hổ quẩy hai túi sách và một cái giỏ đệm trên vai. Bé Nhung ôm con búp bê và cầm bình sữa của thằng Đức đi bên Hồ. Loan quay lại nhìn mọi người đã ra sân nhìn theo mình. Chị Sáu đang cầm khăn lau nước mắt. Em ơi, pha thêm xô đá chanh nữa đi. Nghe Hồ gọi, Loan vội chạy ra và lấy xô nước đá chanh để dưới gốc xoài. Anh Sáu đang đeo tòng ten trên xiên thượng cúi xuống nói. Thiếm hai làm đá chanh chi cho hao tốn, nước đá lạnh được rồi. Làm nhà kiểu này mạt luôn à? Uống gì mà như trâu uống vậy có chết chủ nhà không? Tao thấy con Loan nên mang ra một xô rượu đế là hay nhất. Thằng nào khát nhào xuống chơi một ca là đã luôn. Đã mấy chú, mấy anh mà tôi cũng đã luôn. Trời nắng chang chang, lợp nhà mồ hôi ướt đầm đìa. Khát mà uống vô, leo lên phơi nắng là xiền rớt xuống lúc nào không hay. Báo Hải, bữa nay lợp không xong à? Tụi bay khỏi lo. Chú Tư nó dáng chờ xong đi. Chiều nay tụi mình cho xỉn quắc cần câu luôn. Rượu đế nó mua cả can 10 lít kìa. Mà Loan à, mày làm mùi gì đó hả? Loan xách xô vô, nghe mọi người nói mà lòng thêm vui. Lại nghe ba mình hỏi, Loan đáp ngay. Ba khỏi lo, có cá lóc nướng chui chấm nước mắm me. Có rắn xào cay, có canh chua lươn, tha hồ nhậu. Tùng ơi! Mày lo làm cái nền nhà cho dễ giặt, nhưng phải chú ý giải một lớp đá. Hay rộng cừ ngay bốn chân giường của anh chị mày nghe mậy. Chi vậy chú Tư? thằng Tùng đang dùng cái đầm đầm lại cái nền cho bằng phẳng. Nghe chú Tư hỏi đã không hiểu, ngay cả Loan cũng thắc mắc. Chú Tư nói, Thì mày hỏi anh rể mày xem. Nhưng tao thấy sức vóc của nó, tao lo bốn cái chân giường gãy một còn ba, như bài ca nào nó ưa hát đó. Nghe chú Tư nói xong, mọi người cười ồ, làm Loan đỏ bừng mặt và ngượng ngùng ngó Hổ. Hổ cũng đang mắc cỡ, ngó lơ. Loan giả vờ như không nghe, đập nước đá tiếp. Mấy ngày qua, Hổ nhờ có bà con làng xóm, người cho tre, kẻ cho cây, cho lá, cho đưng, và anh mua thêm một ít để sửa sang căn nhà đã dột nát. Coi như chỉ giữ lại cái sườn nhà, còn toàn bộ mái vách, nền phải làm lại. Nền nhà được thằng Tùng gánh đất đổ cao thêm. Bà của Loan thì lo sửa lại cái bếp, bà bầu mẹ Loan thì lo cơm nước. Nhà ngoài chợ giao cho vợ chồng thằng Sao coi sóc bán buôn. Loan tội nghiệp cho vợ chồng chú Tư, anh Sáu cũng tới tiếp mình sửa nhà và mang theo nhiều thông tin tức cười về căn nhà của bà giàu sau mấy ngày về tay hai họ. Loan à, mày coi bà con nghỉ tay được chưa để dọn cơm ra ăn? Chưa chật rồi, hồi sáng ăn sớm chắc bây giờ đói rồi. Thôi đi cô Loan ơi, ăn uống gì, để chiều ăn luôn. Thợ thầy gì mà dở quá, lập từ sáng tới giờ chưa xong nữa. Thằng Bảy nói đúng đó, no mà cần ăn uống làm gì, để tụi mình xuống thôi. Chú Tư nói đùa với anh Bảy. Loan biết tính mọi người, nên ai nói gì thì nói. Cô ra trải manh đệm dưới bóng mát gốc xoài để dọn cơm. Nhỏ Thu bồng bé Đức tới bên Loan, gặp cô nó đã lận môi đòi. Con cưng của mẹ, con đói phải không? Để mẹ cho con bú no, rồi theo chị nghen. Mẹ phải lo làm nhà cho mình nè. Cười coi. Thu, vô uống nước đi. Được rồi, thiếm hai, cháu không khát, để cháu tiếp dọn cơm ra nghen. Giỏi quá, mai mốt bé Đức lớn, bé Đức đi dọn bàn cho đám cưới chị Thu nha. Vừa cho con bú, Loan vừa nhìn mọi người đang tuột xuống đất và ra sau rửa mặt mày tay chân. Cái thằng Hổ này đào được cái giếng ngay mạch nước, tắm táp tha hồ. Giếng mà đào ngay mạch, nước trào ra tới miệng là có phước lắm đó. Này mai chú nó giàu lên cho coi. Thì tao biết sức nó, bởi vậy tao mới không cản nó giao nhà cho con mẹ Tư nữa. Cả mày nữa đó, Sáu. Ê Hổ, cái giấy giao nhà mày còn giữ hả? Có chữ ký của tao với thằng Sáu. Cần thưa kiện gì thì kêu, tụi tao sẵn sàng làm chứng cho. Thưa kiện gì chú? Của cải mình tạo ra được. Cần gì thứ mà thiên hạ tranh giành? Để cho họ mang tiếng ác với đời. Thôi, mời ba, chú Tư và anh em. Tùng ơi, đâu rồi? Chắc nó nghe tao dặn lo xốc cừ ở trong buồng của mày, kê giường cho chắc ăn. Chú Tư này. Tao nói không phải sao? Mày vừa là em vợ, vừa là học trò của nó, mày phải lo cho sư phụ chứ. Thôi, nguội lạnh hết, ăn cơm đi chú Tư. Loan thấy Hổ khéo léo lách khỏi sự trêu ghẹo của mọi người. Lấy ra chai rượu đưa cay cho dễ tiêu hóa đi, bay. Loan vội vàng chạy vô lấy chai rượu trắng và cái ly đưa cho ba mình. Rượu này ba, uống ít ít thôi, chưa nắng. Con nhỏ này khéo lo. Tôi với chú Tư nè, tụi nhỏ ở xa vợ chồng tôi, có gì đều nhờ bà con chòm xóm. Tôi chưa cảm ơn chú, giờ có dịp anh em mình gặp nhau, chiều mình sẽ chơi cho thỏa mãn. Giờ làm lai dai cho dễ tiêu. Đâu có gì anh hai, nói thiệt gần gũi thì gần gũi, nhưng mà thương nhau là thương ở tính tình. Vợ chồng thằng Hổ ăn ở với bà con chòm xóm, nặng tình nặng nghĩa như bà con thân thuộc. Bên nhà tôi mấy bận gặp chuyện khó khăn cũng được vợ chồng nó hết lòng giúp đỡ. Cái bữa cả đám bốn đứa nhậu xỉn ở đâu hổng biết, ghé ngang quán tôi uống cà phê rồi kiếm chuyện đập phá. Tôi đi đám dỗ không có ở nhà. Bà xã với mấy đứa nhỏ tay yếu chân mềm năn nỉ thiếu điều lạy tụi nó mà tụi nó chẳng chịu đi cho. May nhờ thằng Hổ biết chút võ nghệ qua can, chớ ai cũng ngán. Trời ơi, tụi xỉn mà cầm dao cầm mác, ai hổng ngán. Rồi sao hả chú Tư? Thằng Tùng nghe nói tới chuyện võ nghệ, tò mò hỏi ngay khi chú Tư dừng lời, đưa ly rượu lên miệng. Chú Tư uống xong kha một cái, như ngon lắm và tiếp. Thì sư phụ của mày còn hỏi, không thua gì anh Năm Hậu hồi đó, anh hai à. Thằng này được, gặm chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp, bênh vực kẻ yếu. Tao về, đã thấy cả bốn đứa bị thằng Hồ trói vô gốc xoài, cho kiến vàng cắn thấy ông bà, ông vại. Tỉnh dậy, lại như thế sao, xin lỗi cả nhà. Hứ, nó cũng thù lắm, nhưng ngán đệ tứ chân truyền của Nam Hậu, đâu có dám hó hé gì. Vậy mà thằng Hồ cũng bị lấy thẹo ở bắp chuối đó. Xóm giường như vậy mới quý chơ chú hai. Ai như cái tụi quỷ mới tới? Lại có tụi quỷ nào hả anh Sáu? Loan buột miệng hỏi người láng giềng cũ. Thì cái tụi tranh đoạt nhà cửa của tụi bay chứ ai? Con trai bà cô Tư đánh nhau với con ông cậu Năm. Hứ, cũng toàn là ăn cướp, không biết xấu hổ, còn đổ lỗi cho nhau. Tụi nó thay nhau bẻ xoài, bán lấy tiền ăn nhậu. Suốt ngày đàn đúm ca hát quậy phá xóm giềng, không ai ngủ nghe gì được. Lại còn bè xoài của vườn tao, vợ tao chửi cho một trận te tua, hỏng biết có còn đổ lỗi cho nhau. Choảng nhau bầm mày tím mặt, còn nít coi đông như coi hát. Thờ phượng đâu không thấy, chỉ thấy tranh ăn phá vách. Mới có mấy ngày mà ghê vậy hả chú Tư? Loan không giấu được vẻ tò mò hỏi lại. Anh Sáu nói thay. Trời ơi, tao nói không lâu đâu, cái nhà đó cũng tan hoang. Thằng Hồ cẩn thận làm giấy tờ đàng hoàng, có bà con chòm xóm chứng kiến. Nếu không sau này, họ đổ thừa tụi bay hết. Cái xe đạp, thằng Danh con cô Tư lấy đi chơi, thua thiếu sao, bán tuốt. Nghe đầu hai họ đang bàn bạc chia của, vì ai cũng có trách nhiệm như nhau hết. Hình như còn đang so đo giữa nhà với vườn. Cái nào giá trị hơn? Tao còn nghe họ chia tiền đều cho hai họ. Bà con của ai rước người đó về thờ. Nhưng mấy bà chị của ông Sáu, ai cũng dành phần hồi nhỏ chăn giữ, dạy dỗ ông Sáu cực khổ, đòi được phần hơn. Bên ông cậu Năm thì thằng con của ông ta bảo là hồi nào bà Sáu có ý định nhận anh ta làm con nuôi, thì bây giờ anh ta được thừa hưởng tất cả. Để rồi tôi sửa nhà cửa đàng hoàng, tôi với Loan qua thỉnh hết ba người về thờ, còn tài sản ai muốn làm gì thì làm, để linh hồn họ siêu thoát. Thằng Hồ nói hợp ý tao. Dù gì ảnh chị cũng thương tụi bay, là ông nội bé Nhung, phải rước về thờ. Tới ngày thì lo dỗ quải, nghèo quá thì nấu mâm cơm bình thường, cá với rau cũng phải cúng. Nè, mày uống với anh em coi thằng rể. Hồng dám uống với tao thì uống với anh em cho mọi người vui coi. Hứ, coi nó đổ rượu vô miệng như người ta đổ nước hang dế cơm kìa. Uống vậy mà biết ngon lành gì mậy. Nghe ông bầu, ba của Loan nói, anh Sáu góp lời. Ngon chứ sao không, anh hai. Ngon nó mới làm được cả lít. À, còn má mày đâu Hồng ra ăn với thiếm tư hả Loan? Dĩ, ông lo phần ông đi. Tôi Hồng ăn cũng ú ù. Ờ, giỏi lắm. Bà có nghe chuyện bà con của anh chị xui mình không? Vậy có khổ cho con Loan chưa? Nghe chứ sao không? Tại ảnh chị và thằng Sang vắn số. Nhưng được cái thằng Hồ biết điều, sống có tình có nghĩa. Thôi, vậy mà mẹ con Loan yên ấm. Nhà cửa đàng hoàng rồi. Tôi giúp vốn cho tụi nó mở cái tiệm tạp hóa bán lẻ cho bà con ấp này, khấm khá mấy hồi. Hứ, phải bà biết như vậy từ trước, thì con Loan với thằng Hồ đâu có long đong khổ sở. Thôi mà ba, tại cái số tụi con nó vậy mà. Rồi căn nhà thay lá mới trên mái, quanh vách được dựng lại kín đáo, nền nhà được tôn cao. Hồ che thêm cái mái để một bộ vạt che bày đủ thứ, đậu, mè, đường, tiêu, hành, tỏi ớt, nước mắm, nước tương và có cả những bọc bánh kẹo treo lủng lẳng. Ngày ngày, Loan ở nhà giữ con, dạy dỗ chúng học. Hồ lại lên núi kiếm củi, vô đồng tràm tìm tràm lục hầm than, cắt đưng, nhổ bàng bán cho người đan đệm. Tiền làm ra được, hai vợ chồng dành dụm mua thêm được cả mẫu đất gần bên nhà. Và Hồ hết công gây dựng, trồng xoài, mãng cầu ta, chuối, đu đủ, thu hoạch, bán ra chợ huyện. Họ sống hạnh phúc giữa tình làng nghĩa xóm ở một vùng ven chân núi để xây dựng một tương lai bằng chính sức lực và khả năng của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Hạnh phúc đơn sơ của tác giả Mai Bửu Minh. Chương trình đọc truyện hôm nay tới đây là kết thúc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.